This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Hôm nay Như Tuyền đi vacation. Và như thường lệ, quý vị có thể gọi vào số điện thoại quen thuộc để trực tiếp gửi những câu hỏi đến trong chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 hay là 817-899-4110. Quý vị giữ hai số điện thoại này trong điện thoại của quý vị nhé, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943 để gửi những câu hỏi trực tiếp vào trong chương trình và sẽ được phần trả lời trực tiếp của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và hiện giờ thì như quý vị cũng biết, anh Trương Minh Ẩn hiện giờ là nhiệm kỳ 2 tại thành phố Hà Tâm City. Chắc quý vị cũng biết là cái title là thị trưởng nhiệm kỳ 2. Vâng, xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn trong ngày hôm nay ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả đài 600 AM, hân hạnh làm việc việc Tấn mà Như Tiền hình như có vẻ special hơn tôi việc Tấn đang đi vacation lại.
Dạ vâng, được đi vacation là sướng rồi anh. Rồi, anh hôm nay em khỏe chưa ạ? Tuần trước thấy hơi yếu, hôm nay khỏe chưa ạ?
Tuần trước thì nó hơi yếu, và tuần này nó đỡ hơn cái yếu.
Em thì cứ mà đi gặp mấy người ta, họ cứ bị bệnh đó mà mình cứ lâu lâu cái mình nói ủa sao lúc này mình cũng hơi feel nó weird, giống như hơi hơi tằng hắng chút rồi nó hết, chứ em không đến nỗi là nó đưa đi luôn.
có bác sĩ Theraflu Việt Tấn đây ngồi lo gì.
Dạ không, em chưa uống Theraflu bởi vì hơi đau cổ thì mình xúc nước.
Dạ đúng rồi, ít hơn mình ở xúc... đây đa số người ta bị bệnh cái tâm lý nhiều hơn Việt Tấn.
Không, cũng ho, cái dịch ho anh. Cái dịch ho em thấy...
Cái chuyện có ho thì chuyện có, nhưng mà 1/10 đó.
Thì cũng có một phần đó.
Rất là nguy hiểm.
Cái dịch ho em thấy là nó kéo đi cả nhà này, nhà kia, nhà nọ. Người thì thử có Covid, người thì thử nói không phải, rồi tùm lum hết. Thì bây giờ hỏi kệ nó đi. Giờ không có để ý nữa, ai bị thì ở nhà. Rồi uống Theraflu. Ho nhiều đó thì uống Coflu hoặc là Cold Cough anh hả? Còn nếu mà... ho mà không có sốt thì uống cái đó, còn nếu mà ho có sốt đó hay là hơi mệt mệt thì uống Nai, không phải NyQuil nha, Theraflu Night Time á.
Theraflu thì nó mạnh hơn.
Dạ vâng, Multi.
Nhưng mà có nhiều người coi chừng ốm quá yếu quá uống ấy, nhưng mà tôi thấy Theraflu cái gì nó cũng trị hết á.
Em nói thiệt đó, là mấy người cứ đổi qua thuốc đó đi, chứ còn mấy cái thuốc khác em uống nhiều lắm rồi. Tức là giờ cảm cúm thường em cũng uống Theraflu, cảm cúm...
Ngay cả Theraflu cũng chữa được bệnh đánh bài nữa, vì Tấn đã vô là đi ngủ liền, đâu quánh nữa.
Trời, đánh bài luôn hả? Dạ vâng.
Đâu thua đó.
Không, bây giờ phải kiếm cái thuốc nào mà chữa mà trị được cái bệnh ghiền ghiền bài á, ghiền cờ bạc á, thì chắc là bán đắt lắm á. Uống vô nguyên cái quên liền, không biết đánh bài này sao.
Đâu cần gì đâu, lấy cái vợ đi chơi thì ra xe lấy cái bịch, hoặc là đi vòng vòng vợ dẫn theo ngồi, lấy cái đồ chụp cái đầu lại đừng cho thấy đường là đâu uống bài được.
Không, chắc thuốc đó làm sao mà tự nhiên cái uống vô một cái tự nhiên cái bóp mình mất cái bóp anh. Không, uống vô mất cái bóp, lấy tiền đâu chơi.
Tôi vừa tới cái bộ đi hơi xa chương trình nữa nha.
Em giỡn cho vui, sao là cuối năm thôi. Dạ vâng.
Gọi là chuyện cổ tích Việt Nam đó.
Dạ vâng. Thì ý nói là khởi đầu là chỉ nói chuyện cho vui cuối năm thôi, chứ còn chúng ta chỉ còn có hết tuần lễ này ạ. Dạ, coi như hết tuần lễ này đi là ngày thứ thứ ba là giao thừa phải không anh?
Dạ, thứ hai.
Thứ hai, thứ ba giao thừa.
Thứ hai là ngày thứ một là giao. Thứ hai là giao thừa là giữa tháng.
Thứ hai, bước qua thứ ba là mùng 1 hay à?
Dạ, thứ ba là mùng 1.
Dạ vâng. Ồ, mà, thứ hai. Dạ đúng rồi.
Như Tán biết một năm qua nhanh đến độ không tưởng được. Có những người bạn mới chết đây Như Tán.
Dạ vâng.
Mà tới chừng hỏi lại bây giờ là 3 năm rồi.
Nhanh lắm.
Ngoài,
rất là nhanh.
Không thể nào tính được cái Như Tán.
Nhất là cái con COVID này nè. Còn virus này nó làm cho con người ta sống vội quá, là lý do thời gian nó trôi qua nhanh quá, cứ vội vã đi. Lâu lâu gặp người ở ngoài chỗ này chỗ kia hay là mấy cái chợ đó, say hello. Nó kéo cái map xuống giùm tôi không nhớ ai hết thiệt. Không nhớ, anh nhìn đôi mắt làm sao nhớ. Lâu quá không gặp, 2-3 năm, có khi cả năm chưa gặp, 2 năm chưa gặp. Phải nói kéo cái map xuống, xin lỗi nha, tại vì đeo cái map không nhìn ra. Dạ vâng, thưa anh, trong cái năm 2022, thì chúng tôi xin nhắc lại là với quý thính giả là chúng tôi tản mạn về thời sự chính trị, chứ không phải chúng tôi sẽ tranh luận với quý vị về vấn đề thời sự chính trị. Quý vị đừng có vô đó phải hỏi cái này hỏi cái kia. Chúng ta chỉ nói trong lúc tản mạn cho vui thôi, còn câu hỏi trực tiếp của quý vị vào là không phải về vấn đề chính trị, mà là cho hỏi trực tiếp quý vị về vấn đề sinh hoạt. Chẳng hạn như là bây giờ Tấn có những cái message này anh, như cái câu chuyện vừa rồi của cái anh mà bị một cái cô người Mỹ mà đụng xe rồi cảnh sát lại, mà không có cảnh sát không có làm gì, không có bắt bớ gì cô ta, mà cô ta không có bằng lái nè, không có insurance nè, đó, không có địa chỉ luôn nè. Mà cái trường hợp đó bây giờ đã xảy ra khắp nơi, phải nói là khắp nơi, mà thắt xịt mình á, là một cái nơi mà cũng đã có cái giống như law and order, là giống như là có cái luật lệ đàng hoàng đó, nhưng mà cái permit của cảnh sát là không được bắt những cái trường hợp như vậy, thì làm sao họ bắt? Phải không anh ẩn nghĩ ở trên ra lệnh?
Từ bấy lâu nay đó, cảnh sát địa phương không được bắt mấy người mà không có giấy tờ gọi là ở lậu.
Rồi, em đồng ý với anh, giờ em tranh luận với anh cái này. Bây giờ một người đụng chạy người Mỹ, hay là một người đại khái là đa số đây là người Mỹ, họ qua biên giới Mỹ nhiều hơn, còn Cuba thì hiếm hơn. Đại khái là người Mỹ đi, họ đụng vô cái đít xe của mình hoặc là đụng ngang hông đi, xong rồi xuống xe gọi cảnh sát, họ không có giấy tờ nè, không có giấy tờ tùy thân, không có bảo hiểm, không có địa chỉ luôn, họ nói họ ở nhờ nhà ai, đại khái đi, thì cảnh sát sẽ làm cái report là như thế nào? Lấy địa chỉ bên Mỹ hay là
bây
sao
giờ đó, bây giờ để tôi nói cho Dịch Tấn nghe rất là gọn gàng. Ví dụ như trong thành phố tôi vẫn còn cái luật, nếu mà xuống xe đụng xe hay là cũng cần biết mà cũng rất mừng ấy, mà không có giấy răng là tôi lại kéo xe.
Rồi, em đồng ý điều đó. Good. Rồi,
có những cái thành phố nó không có gì hết, thì đi sâu xa ra một chút, tại sao đồng bào về Texas này rất là nhiều, là ở tại New York thì hôm qua có cái video đó. Đi vô trong tiệm, họ lấy đồ dưới 500 đồng bạc đi ra, là văn phòng biện lý không bao giờ đưa những người này ra tòa tại dưới 500 đồng.
Dạ vâng.
Thì ở bên New York á, có một số tiệm Roxy bắt đầu họ đóng cửa và tắt. Và họ di chuyển qua những cái xứ khác, chẳng hạn như Texas là nhiều nhất bây giờ. Thì tình trạng bây giờ dưới thời ông Biden á, mình nói thẳng luôn, thời ông Biden, những cái chuyện đó phép những người mà là biết cái con sát và tấn cho shop listing như là ăn cắp là đồng bạc hai đồng gì, chủ bắt lại là cảnh sát lại cho cái tiết kịch, nếu dưới 100 đồng á và tấn thì đưa cái tiết kịch gọi là general compensation, bắt buộc phải ra tòa. Còn có những cái tiểu bang chẳng hạn như bên San Francisco dưới 500, hình như dưới 500, nhưng mà New York dưới 500 là văn phòng biện lý nhất định không lấy. Do đó cái ông đó, ông đi vô công gom đầy đủ đồ xong, cái vừa đủ xong đếm ra tính không tới 500, cái ông bỏ ông đi, không ai bắt hết. Security đứng chỉ nhìn dòm thôi và không làm gì hết. Thì nó sẽ đi đến một cái tình trạng mà gọi là không ai muốn làm ăn nữa, hoặc là muốn làm ăn họ sẽ di chuyển qua địa bàn khác. Cái tình trạng này trước sau cũng phải thay đổi, và Dịch Tấn không thể nào mà lâu được nữa hết. Bây giờ Dịch Tấn á, mở cửa mà nghĩ rằng nó cứ, những cái tên nó cứ vô lấy dưới 500 đồng, văn phòng biện lý không chịu đưa ra tòa thì cảnh sát nó không bắt. Tại vì quý vị biết á, là văn phòng biện lý là nơi mà tôi đã làm 27 năm rưỡi. là cái chỗ mà khi nào cảnh sát đưa lên bất cứ một cái vụ án nào mà giam phòng tôi từ chối rồi á, thì cái người đó được thả.
Dạ vâng.
Chứ không phải cảnh sát bắt, tức là quý vị bị tội chưa, cái đó chưa là có tội. Phải được giam phòng biện lý coi hồ sơ và đồng ý đưa ra tòa. Rồi ra tòa đó bồi thẩm đoàn, tức là 12 người cái kê lớn, 6 người cái kê nhỏ, chẳng hạn như gọi là khinh tội đó, thì 6 người mà 6 đều đồng ý hết là người này có tội, thì lúc đó quý vị mới bị tội. Còn ở đây á, luật ở trên New York hiện tại bây giờ đó, hãy mà vô mà shoplifting hay là bất cứ những vụ án nào có dính dáng về vấn đề mà trộm cắp hay là lấy tiền bạc này kia, mà đừng có gây thương tích rồi đó, mà dưới 500 đồng thì giam phòng biện lý không chịu đưa ra tòa. Do đó cảnh sát không là kêu cảnh sát lại, cảnh sát không bắt được. Tại vì bắt mà không đưa ra tòa thì cảnh sát không bắt.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp giữa tiến sĩ Trương Minh Đẩn về chúng tôi đang tản mạng về những cái luật và những cái chuyện đang xảy ra ở trong thành phố của chúng ta.
Quý vị có thì cứ gọi vô, còn không
cứ gọi vô, chúng tôi sẽ nói chuyện tiếp.
Có mấy cái chuyện rất là quan trọng.
Xin mời anh. Xin mời anh.
Ok, ngày hôm qua là cái ngày tôi nhận được hai cái case. Một cái cô này cũng khoảng 50 mấy tuổi, cũng lên mạng chơi rồi tìm bạn là bốn phương rồi đó, Diệp Tấn.
Dạ. Ở đây ha, ở Mỹ anh.
Ở tại đây, tại đây luôn, tại gần thành phố tôi đây.
Thắt sạch luôn, dạ.
Thì gọi tôi 4-5 lần không được, rồi đến khi gọi được mừng quá. Thì tổng cộng có mất như là 80.000 đô.
Wow.
Hỏi cô có bao giờ mà thấy mặt được người chưa? Nói là thấy qua cái hình ảnh trong cái...
Mà làm sao mà bị đưa đi tới 80.000 đô là hơi nhiều quá.
Khoan, để tôi nói cho nghe, bởi vậy á, quý vị... Đây là những cái mối tình online đó, Diệp Tấn.
Tình yêu.
Thì đưa ra, rồi cái cậu đó mới nói rằng tôi làm cho cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ. Do đó hiện tại bây giờ tôi dính dáng một vụ, nếu không thì chắc là tình yêu nó cũng đang đi đến rồi. Nhưng mà tôi hỏi luôn cái câu là cô và cậu này đã có vấn đề mà yêu đương trên như là tình cảm vợ chồng chưa? Tôi nói tôi chưa bao giờ gặp cậu này hết, nhưng mà cái hoàn cảnh này, là con, đứa con của cậu ta bị mổ tim, mổ phổi, mổ gì. Còn là nghe những vậy không, thành ra gửi tiền. Rồi á, cơ quan cảnh sát mới send cổ cái email để cơ quan cảnh sát của thành phố đó thẳng xuống ở tại cái vùng, nghe đây tôi nói vùng nào nói, người ta biết, thì ở kế tôi đây. Nói rằng là cậu này muốn ra khỏi tòa đó là phải đóng 40.000 đồng. Tại vì đây là một cái trọng tội. Cô này cũng vì lời hứa hẹn là giúp đỡ anh đi, ra thì anh sẽ làm ăn rồi này kia, xong cô này gửi đi 40.000. Thì đến khi gửi 40.000 xong đó là từ cơ quan cảnh sát dấu hiệu cảnh hoàng. Thì đã biết mình, mọi người cảnh không giờ email hay là đòi tiền carbon. Xác bao giờ. Email nói quý vị.
Anh ơi, cái điện thoại của anh hơi nghẹt mũi đó.
Đâu khoan, để tôi coi coi. Chắc sẽ bị cho nó uống ngâm vô Tamiflu đó nha.
Rồi.
Anh ok, vậy tớ nghe đỡ chưa?
Nghe rõ rồi, xin mời anh.
Ok. Thì cái cô này sau khi mất 40.000 đó, thì tiếp tục gửi thêm nữa là 12.000 đồng nữa. Thì cổ đòi, cổ cứ tiếp tục nói chuyện với tôi ngày hôm qua mà tôi không có thì giờ tôi còn 57 cú điện thoại trả lời. Do đó đại khái chung quy là cô này chưa bao giờ biết cái cậu này là ai.
Mà sao mà chỉ mà yêu hứa dễ sợ
với
vậy?
Nhau và có thấy hình với nhau, thành ra gọi là một thì
được tiếng xét, tiếng xét ái tình á, tiếng xét ái tình á,
nói đi vậy thôi.
Dạ, gọi là tiếng xét ái tình anh, xin mời anh.
Dạ, nhưng mà cô này hiện tại vẫn còn có chồng.
Chết mồ.
Ok.
Hơi mệt nè.
Và cái đứa con, bởi vì cổ đòi lên gặp tôi trong phòng, những cái chuyện quý vị ở đây tôi không có gặp ai trong phòng mình mẹ nè. Tôi chỉ cách giới thiệu. Và hơn nữa, cái số tiền này á đã gọi cảnh sát báo cáo rồi. Cô ta có số báo cáo. Nhà băng cũng đương giúp đỡ là cái băng bên kia lấy tiền và băng bên đây đưa tiền chuyển. Đều là băng America hết. Do đó chính vì thế mà băng America có cái số tiền 12.000 họ không chuyển, họ nghi ngờ. Là tại sao tiếp tục chuyển tiền thì ở bên Bank of America cũng khôn. Thì Bank of America bây giờ mà muốn mà lấy lại được số tiền đó đó, là thứ nhất là phải bắt được coi người đó là ai, các khảo số mấy. Mà bây giờ cảnh sát địa phương không dính dáng vô, và tớ biết lý do tại sao phải không?
Dạ. Yeah.
Tại vì đây là cái vụ chuyển tiền qua khỏi biên giới của Texas. Ví dụ như bây giờ Việt Tấn mua mấy thằng ăn cướp, nó ăn cướp dòng vàng ở đây mà hỏi dòng vàng làm đâu, làm từ Kalimantan qua, thì cái đó thuộc về FBI. Hiểu không? Tức là đã qua biên giới rồi, qua cái lằn ranh của tiểu bang.
Đúng rồi.
Do đó, thì bây giờ câu hỏi là tại sao hai tuần nay cảnh sát không trả lời, tôi nói cảnh sát địa phương sẽ không trả lời. Tại vụ này dính dáng trong vấn đề liên bang. Thì ở đây á, cái mục đích mà tôi muốn nói cho quý vị, cái vấn đề lấy vợ lấy chồng ở Việt Nam không phải là tôi nói đây là tất cả mọi người đều vậy. Việt Tấn có nhiều người thật sự muốn lấy chồng lấy vợ ở đây là muốn có tương lai để giúp đỡ bà con nghèo ở Việt Nam, cha mẹ khó, nhưng mà một số đa số là bị dụ hết rồi. Cái trường hợp cô này thì bây giờ tôi nói cô, nếu có cái gì thay đổi cứ gọi tôi để tôi theo dõi tin tức, tôi giúp cho tin tức cô có loại đau sợ. Còn cái vấn đề thứ hai đó, đây mới là tàn nhẫn vậy ta. Đây là cái người mà tôi rất là thương, mà thân với tôi lắm, hiểu không? Là một trong những người mà đã từng là sinh hoạt với tôi rất lâu. Thì đi cũng bà con giới thiệu nhau về Việt Nam lấy cậu đó. Mà cái mà lạnh lùng nhất, mà tàn nhẫn nhất là buổi sáng sau khi qua đây được 5 năm thi quốc tịch xong đậu rồi. Buổi sáng cái tờ quốc tịch vừa về thì đưa cho cậu ta. Thì buổi chiều là cậu ta yêu cầu là sáng mai là ra văn phòng luật sư làm giấy ly dị. Bỏ ngay tại chỗ, không nói câu gì hết. Nhưng mà được cái là không có đứa con nào hết. Chưa có đứa con. Thì cứ một lần đòi có con thì nói rằng anh còn sự nghiệp chưa xong, cần phải học hành cho này kia rồi. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng á, ở đây tôi nói là chỉ là đa số, chứ không phải nói tất cả mọi người qua đây đều có những hành động đó, đừng hiểu lầm. Nhưng mà cẩn thận, con gái, nhất là con gái mình đẹp ở đây, mà tại sao phải về Việt Nam kiếm chồng rồi cùng cha mẹ ép uổng, rồi con thì cũng có hiếu. Mà cái tàn nhẫn nhất là sáng nhận cái bằng quốc tịch thì chiều là yêu cầu sáng mai ra văn phòng luật sư. Dự tính không nhận cái đó không?
Dạ,
cái đó cũng quá tàn nhẫn đi. Thì cô này thì tôi cũng khuyên thôi, cái nghiệp giống như mình nợ của anh ta thì ráng trả đi.
Thì ở đây nhưng mà cổ muốn thưa là để mà cho anh này về Việt Nam đúng không ạ?
Dạ không, ông này có quốc tịch rồi.
Thì có quốc tịch nhưng mà lợi dụng cái kiểu không, đó không, là cũng không có làm gì được người ta hết.
Xong rồi á, là trừ khi ông này phản quốc thôi, giờ thắng hiểu không?
Dạ.
Ví dụ đưa tin tức hay làm nội gián cho một xứ khác thì mới bị thôi. Ngoài ra sau khi có quốc tịch rồi á, thì không có thưa được. Ok, ai nét không dính dáng được, đây là công dân Mỹ rồi. Do đó, tôi khuyên quý vị cẩn thận trong cái này online. Lúc mà mình chơi online đó, cái hình ảnh của cái người mà đối tượng của mình, người nào cũng mặt mày cũng xinh xắn đẹp hết á. Có thể lấy hình tài tử hay là mấy cậu đẹp trai Việt Nam. Nhưng mà thật sự cái người thiệt nó không phải giống như vậy đâu quý vị được. Đa số phải cẩn thận, trừ khi bà con bên kia biết, bên đây biết, bên kia muốn giúp đỡ nhau. Còn ở trong cái hoàn cảnh này, cái cô này cũng vì bà con bên kia giới thiệu bà con bên đây, Việt Tấn hiểu không? Thành ra hên xui mai rủi. Thì tôi nghe hai câu chuyện kỳ rồi, tôi khuyên quý vị, cái Facebook nó có những cái nó cũng hay nhưng mà đáng để là để dòm hình dòm chơi thôi. Còn Facebook mà quý vị lên đó tìm bạn bốn phương thì cái cơ hội quý vị bị gạt nhiều hơn là cái cơ hội quý vị kiếm được một cái người tình. Chẳng lẽ trên đất Mỹ này những người đẹp trai như Việt Tấn không có hay sao? Việt Tấn đây không? Mà phải đi về Việt Nam tìm, nhất là mấy cô ở đây. Thật ra nhất là các cô nhau, còn các cậu á thì thật sự về Việt Nam. Qua đây cũng bị gạt nhưng mà ít hơn là tại các cậu đa số là mê cái sắc đẹp của mấy cô còn trẻ thôi. Còn mấy cô ở đây mà sẽ dễ về Việt Nam á, là do sự giới thiệu, do sự là qua đây buồn bã và hơn nữa sắc đẹp không được tròn vẹn lắm. Thành ra có một cái người hình ảnh coi được là bắt đầu xong là tiến tới. Mà Và tiến tới quý vị nhớ kỹ rằng tiền mất tật mang, mà cái cô này làm cái nghề rất là kiếm từ đồng từ cát ở Việt Tân.
Dạ vâng.
Dư được tất cả hầu như một cái gia tài mà nó mất đi trong chỉ vòng có một tuần lễ tại Việt Tân. Thì cô nói nhờ giúp, bây giờ tôi nói có gì đâu giúp, cái này chỉ chờ FBI làm thôi. Thì đây là những cái câu chuyện mà tôi được nói chuyện hôm qua cũng nửa tiếng đồng hồ. Và tôi muốn share với tất cả quý vị nào đương chơi bạn Bốn Phương ở trên online, quý vị cẩn thận, đừng để tiền mất đặt mang, chẳng là thua bài nó không tất gì tới ơi.
Dạ vâng. Thì
mấy cái này nhức đầu lắm mà quá tội nghiệp. Không phải phải nói là hoàn cảnh quá tội nghiệp.
Tiền tình nó đi với nhau, cho nên rồi nhiều khi á dính tới cái tù nữa, nhưng mà cái tù thì mình nói sao, nhưng bây giờ nói là cái tình á, tình nó dễ dính tới tiền, là vì nếu mà tình mà lợi dụng là dễ dính tới tiền, mà thành ra còn mà tình mà lợi dụng á, để mà lấy được cái giấy quốc tịch á, thì lấy được cái thẻ xanh á, thì tôi thấy là nó cũng bình thường. Của bên Mỹ này rất là, đối với người Việt Nam nó riêng thôi nha, thì rất là nhiều, là vì họ cố gắng, nhiều khi họ bị cái người bên Mỹ có quốc tịch này hành hạ, họ cố gắng chịu đựng cho tới khi mà họ có được cái thẻ xanh đó.
Cái hoàn cảnh nó cũng nhiều đó.
Nhiều. Rồi cũng đúng. Có khi cái người mà người bên này về bên đó nó lấy mấy người trẻ quá. Nó không có giống như là cân bằng với nhau. Thì họ phải chấp nhận điều đó thôi. Họ phải hiểu điều đó. Nhưng mà có nhiều người cũng may mắn là cái người kia họ hiểu được là,
yeah,
là cái người này họ thương mình thật, chứ không phải, yeah, là giả. Mà bây giờ mình bỏ họ thì tội quá. Có nhiều người họ cũng ráng sống cho tới khi mà cái người kia
đúng đến, yeah, khi ông
có hết
chết.
Yeah, có hết.
Giống như trong đoàn tôi hồi xưa có cái cô đó, mặt mày ấy, cha mẹ kêu về cưới cậu kia, giờ tấn biết không, đẻ đứa con giống hệt người cha luôn. Mà khi mà vừa có quốc tịch xong một cái đi bỏ Florida, thì cuối cùng á, những tên này nó như thế này, vợ chồng ở Việt Nam nghĩa là đồng ý ly dị nhau trên giấy tờ, chị tán biết không, thì mới bắt đầu cho cậu này chơi trên mạng rồi cặp được cái người nào bên đây đồng ý bảo lãnh. Sau khi bảo lãnh có quốc tịch thì xong, đã hỏi ly dị thì ly dị, thì đương nhiên cái cô bên kia là độc thân chứ có giấy tờ gì đâu. Chính phủ bên Việt Cộng mà muốn làm giấy tờ gì là không được. Thì bắt đầu xong mới về cưới cô vợ và đồng ý chấp nhận con ruột, thì nói là con của cô kia, tôi à đáp thôi, thành ra mang qua đây. Đó là trường hợp cũng rất là nhiều, nhưng mà đa số người đồng bào khi về Việt Nam đó, quý vị phải cẩn thận, dòm coi chừng bị gạt nhiều hơn. Người đàn ông thì giống như tôi nói đó, thấy sắc đẹp thì mê, tuổi tác không thành vấn đề, miễn làm sao trẻ đẹp là được rồi. Do đó quý vị, câu chuyện ngày hôm nay đó, một ngày mà tôi nhận được hai cái câu chuyện thì nghe quá tội nghiệp đi. Giờ mình làm được cái gì đây vậy Tấn? Tiền một khi đã bay khỏi cái tay mình rồi, muốn lấy lợi là cái chuyện trả, là một cái chuyện mò kim đáy biển thôi. Tại vì bây giờ nó đứng nó cười, nó nói là tôi xài hết rồi làm gì nó.
Dạ đúng.
Cô là người đồng ý đưa cho tôi, chứ tôi đâu phải là cướp đâu.
Cái có nhiều người ngộ nhận cái tiền ở bên Mỹ này nhiều lắm nè anh. Họ nghĩ giống như là người đó gạt tiền mình, thì người đó ở tù. À, quý vị nghĩ cái điều này á, là giống như mình ở Việt Nam. Sai quá. Thì thí dụ như bây giờ Tấn nói trường hợp là tại sao mà credit card đó, họ check cái background của mình rất là kỹ trước khi họ cho mình cái credit. Đã nói là cái chữ credit đây là cho mình cái niềm tin đó, phải không thưa anh?
Cho
một cái niềm tin. Thì họ đã check cái background của mình trước khi họ cho mình 5.000 credit hay là 10.000 credit hay là 50.000 credit. Thì tùy theo cái background của mình, tùy theo cái income của mình, rồi tùy theo cái history của mình, coi hồi trước giờ trả có tốt hay không, thì họ mới cho tiền mình, cho mình cái credit đó. Mà khi mà quý vị mà thiếu nợ credit card rồi đó, mà quý vị không trả đó, credit card là chỉ đi thưa quý vị, thưa thôi chứ không có bắt quý vị ở tù được. Lý do là họ đã chấp nhận, check cái background của mình, họ chấp nhận là cho mình cái niềm tin rồi, thì chính phủ không có involve vô. Phải không thưa anh? Tại vì nếu mà bắt mấy người thiếu nợ credit card, chắc là bắt hết mấy triệu người Mỹ luôn á.
Dạ đúng rồi. Hoặc là tới cái lúc mà họ phao cái băng áp si đó gì tất.
Dạ.
Dạ. Tức là giờ tôi không có tiền. Rồi bây giờ khi nào tôi có tiền tôi trả. Nhưng mà những người đó thì đương nhiên là không có bao giờ đứng tên nhà cửa rồi được.
Thì đại khái là vậy đi. Nhưng mà em nói thí dụ như không phao cũng không sao, cũng không ai bắt nữa. Tại sao? Là lý do là chỉ giờ dở giấy thôi. Nếu mà có tài sản thì phao. Còn này không có tài sản, không phao cũng không sao. Em nói thí dụ thì nhiều người ngộ nhận là thiếu nợ credit card sẽ ở tù, phải trốn. Thậm chí có người trốn về Việt Nam nữa anh. Em nghe câu chuyện của Tiếu Lâm không? Thiếu nợ credit card mà trốn về Việt Nam. Sợ người ta bắt ở tù, bây giờ không dám trở qua nữa. Em nói thí dụ thôi. Thì cái chuyện đó là họ quá sai, là vì thiếu nợ credit card.
Nhưng mà có trường hợp phải bị bắt là như thế này.
Ăn cắp người
dùng không? Tên giả.
Thì em nói là dùng tên người khác. Thì em không nói tên của mình. Mình là người thiếu nợ credit card, mình thiếu nợ nhà băng luôn. Mà sợ quá, không có tiền trả, sợ bị bắt ở tù, phải trốn về Việt Nam. Cái đó là vô lý.
Còn hãy quý vị mà lấy tên của người khác không được sự đồng ý, mà có sự đồng ý mà người đó điều tra ra là đồng ý để cho cậu này làm kiếm tiền, thì cái người cho mượn cái tên vẫn bị ở tù như thường. Dạ, cái đó thuộc về fraud, cái card fraud. Còn hãy lấy tên của người khác thì ngoài cái vấn đề credit card, quý vị còn bị ở tù về cái tội gọi là ID theft, tức là ăn cắp những tên tuổi và những cái số bằng lái để apply thẻ tại Việt Nam.
Còn ở về vấn đề mà hụi đó, giống như sẵn nói mình nói luôn, vấn đề hụi của Việt Nam chơi ở đây nè, có nhiều người họ làm hụi xong họ giật luôn, mà thưa kiện ra thì thật sự mà nói giống như cái đợt trước ở Forward một lần đó, như anh thí dụ như đặt trường hợp của anh nói vẫn còn tìm kiếm cái người A, người B, người C đi, nhưng mà khi mà bắt được rồi đó mà họ không có tiền thì cũng về thôi chứ làm gì, phải không anh?
Dạ không, nó có cái limitation của nó thôi. Dạ,
bao nhiêu tiền là limit
vòng,
cái đó anh?
Trong vòng cái đó tôi phải check lại, có nhiều cái 10 năm là cái nhau, có nhiều cái chỉ có 2 năm thôi.
À, còn, cái khê đó, mà, cái khê đó.
Nhưng dạ, dạ, nhưng mà nếu mà dính dáng vô giết người thì cái thời gian mà hết hạn không có. Nhớ
ha. Oh dạ, dạ. Dạ. Về thế tiền bạc.
Murder đó, thì lúc nào bắt được là dính, không nói gì hết. Bởi vì có nhiều người đi về Việt Nam bị người ta thưa, chưa bao giờ ra tòa hết.
Dạ,
nhưng
vâng.
Mà nếu dù cái đó là cái số tiền nhỏ đã ra tòa rồi, tòa đã phán là bị tội rồi, thì quý vị trốn đến khi nào quý vị qua vẫn bị bắt được. Cái một khi đã có trách tòa rồi đó, Diệp Tấn.
Dạ.
Thì dù nhỏ lớn gì không bao giờ cái trách tòa đi hết. Nhớ vậy không?
Cái tội nhỏ tội lớn.
Nếu gạt người ta số tiền nhỏ, còn nó có thời hạn rõ ràng. Quá thời hạn đó bắt không được, không thưa được thì thôi ráng chịu.
Dạ vâng. Xin chào vị khán giả đầu tiên trong chương trình, cho biết tên mà.
Hello, phải em không anh?
Dạ. Đúng rồi
dạ,
chị.
Anh ơi, em tên Lan, chú ơi cho con hỏi giùm nhỏ cháu chứ không phải con. Nó hỏi con đâu biết đường trả lời. Bây giờ con hỏi chú sẵn nãy giờ nghe là nó nói con là nó 24 tuổi, nó quen trên mạng giống nãy giờ chú nói. Nhưng mà nó quen cái này là lính, cái anh đó lính thương nó, hai đứa thương nhau giống y chang chú nói, không có biết hình, không có biết khỉ khô, chỉ thấy mặt vậy thôi đó. Cái xong cỡ năm mấy nay rồi cái anh này ảnh nói là ảnh sắp về nghỉ hưu rồi đi về đà về nước, rồi ảnh bắt đầu cái ảnh đưa mấy hình
hả,
anh bắt đầu đưa mấy cái hình bị thương máu me chảy thù lùa. Anh nói là anh sẽ chuyển đồ đạc của anh, kêu nó lãnh giùm. Yeah. Mà không biết trong đó là cái gì. Rồi nó hỏi con cũng biết đường đâu trả lời. Con hỏi chú.
Dạ, làm ơn đừng nghe đây nghe không. Cái này dạ. Khi tôi làm cảnh sát trong phòng quản lý, tôi không biết làm bao nhiêu kỳ. Tất cả những cái người mà từ mà gọi điện thoại mà muốn kết duyên hoặc là tìm bạn bốn phương đều nói tôi là phục vụ trong quân đội, đưa ở tại xứ này xứ kia, tìm được một số tiền bây giờ cần các khao để đưa về cho mang qua.
Đó, giống như vậy đó, đúng rồi đó.
Đúng không?
Dạ, cháu con nói vậy.
Bây giờ cô em đã đưa các khao cho người ta chưa?
Cái ác cao thì nó không đưa mà nó kêu lãnh đồ giùm.
Đâu,
từ từ sẽ đi đến cái khác. Thế anh bước này
okay. First step. Lúc trước có nói vụ đó mà nó không có biết đưa cao, nó cũng ớn. Giờ bây giờ
first
kêu
step.
Lãnh đồ đạc.
First step là nó đi từ từ vậy đó anh. Dạ rồi. Mời
bây
anh.
Giờ, cái quan trọng của tôi á, cô đã làm ơn. Quý vị nào có nghe cái chị mới vừa gọi vô đây hỏi, đây là một cái chuyện là xảy ra hầu như hàng giờ đồng hồ. Ok. Đây là một cái scam. Nhiều khi họ...
Cái này người da màu hả? Xin lỗi anh Tân, em cắt ngay lời. Người da màu hay người da trắng hả chị?
Dạ không. Người da
cháu
màu,
em Việt
da
Nam
trắng,
là người đó bị trắng
lên đây. Châu đồ tất cả. Nghĩa là lúc nào á, người Việt Nam mình cũng có dính dáng vô vấn đề này nữa, vừa tấn
yeah.
như cái vụ mà vừa nói mà 80.000 đó là do người Việt Nam cũng nói là đi lính Mỹ ra,
vừa yeah.
tấn làm cho ở trên cái
có sự tin tưởng hơn
của Hoa Kỳ.
Đi lính Mỹ ra, tin tưởng hơn
không không không
đi. Bây giờ là người
thấy tình làm sao mà Diệp Tấn biết được?
Không không, ý em nói là người ta nhận người ta là người đi lính rồi thì người cái người đối diện họ tin tưởng hơn là ô người này đi lính tốt.
Đúng. Do đó bây giờ cô đó là cô em á thì nói ngừng ngay tại chỗ, còn nếu lỡ lệnh thùng hàng thì gọi cảnh sát tới.
Dạ.
Cái ông này ông gửi thùng hàng mà ông kêu tôi nhận, tôi không biết cái gì đây. Tôi dạ. muốn giao cho cảnh sát. Hiểu không?
Dạ.
Rồi chờ hoặc rồi xong cho cái cậu kia hay là bây giờ tù hàng tôi giao cảnh sát lạnh, anh về đi gặp tôi đi, rồi tôi với anh lên sở cảnh sát lạnh coi nó có về hay không. Nó có về đem cái đầu tôi ngồi xuống cho chặt để làm thất ngồi. Đây là cái một cách scam mà để tôi nói cho nghe rõ ràng vậy. Nó gửi hàng hóa rất là nhiều, nó tìm ra khoảng 20-30 người để gửi hàng hóa, trong khi đó nó có thể gửi những cái món hàng lậu hoặc là hàng quốc cấp để qua đây. Thì bây giờ nó chỉ dính một cái kê thôi, nó chạy được mười mấy kê khác.
Thì bây giờ cứ theo như kinh nghiệm của em đó, bây giờ cái gì bỏ tiền ra là không có làm rồi đó. Không có mở account gì chân. À anh có thương tôi thì anh về đây anh gặp tôi gặp anh là tôi nói chuyện. Cái thứ hai đó, nhận đồ đó, thì như anh Đẩn nói là tôi không biết cái hàng này là hàng gì, anh này đi lính là mình nói cảnh sát là tôi có nhận cái thùng hàng, hay là nói với cái người mà giao report cho cảnh sát là tôi có nhận thùng hàng này là của cái anh bồ của tôi gửi qua nè, rồi như thế này. Chứ còn nói bỏ tiền ra hoặc là mở cao thì đừng nhá, lãnh giùm là đừng nhá.
Anh ơi, anh không hiểu ý em nói là ông nói ông về ông thương nó lắm mà tại ông giờ bây giờ ông chơi cái bẫy là ông nói giờ ông bị thương, ông không có đi được, gục cẳng chân gãy máu thù lùa.
Nhưng mà thì như vậy thì chờ đi, có gì đâu, từ từ. Còn kêu gửi tiền thì khoan, nói là tôi không biết anh sao thì chứ bây giờ mà cứ cái tình cảm mà online mà nói gửi tiền trước là coi chừng á. Chỉ dạ. nói vậy thôi.
Dạ, chú ơi, giờ mình đưa cảnh sát cái thùng đó giờ mất luôn hả chú?
Mất luôn mà anh Đẩn. Anh Đẩn ơi, anh đã mất rồi. Mất luôn là sao chị?
Mình kêu còn nghe
không? Còn mình kêu cảnh sát là ta chứng minh cho mình là cái thùng đó có cái gì trong đó thôi. Mình sợ đồ mìn bom là sao hay là ma túy rồi sao, hiểu chưa?
Giờ là cảnh sát đem về đồn luôn hả?
Không biết họ Đẩn kìa. Không phải. Dạ,
tôi nói cho nghe cái vụ mà nãy tôi nói chuyện cái cô mà mất 80.000 đó. Đầu tiên á là cậu này nói đứa con mà vợ bỏ đi rồi giao cho cổ mười mấy tuổi đương bị mình rất nặng, cần tiền để chữa mấy nó chết. Do đó cô này vì thương cậu này gửi 12.000 đầu tiên. Do đó cái thằng kia cũng nói là tôi bị thương. Nó bị thương thì có trong quân đội lo.
Yeah.
Chứ ở đây cô này không có lý do gì chứ. Còn cái chuyện gửi thùng hàng là khác với chuyện bị thương. Còn cái chuyện mà nói cậu kia hứa thương cậu này, cậu cô này có thương đó. Hỏi hai người có gặp mặt chưa? Ở đây là tôi có cái cô bạn nè, 69 tuổi, mà ông kia là thượng sĩ, chụp hình của không biết lấy hình ở đâu á, rất là đẹp. Mà cổ còn gọi hỏi tôi, anh Ẩn ơi, ông này nói ông rất là thương tôi, thấy tôi kia mà xin lỗi á. Cái cô này sắc đẹp thì cũng hơi chiếm diện, thì làm gì mà có ông thượng sĩ nào đẹp trai mà mê. Và yêu cầu cô này á, chỉ cần cho mượn gác khao để gửi cái số tiền mà ông, trong lúc đi lính ở tại bên Iraq, ông có khoảng chừng 1.000.000 Thành ra quý vị tin cái đó là quý vị chết. Trời ơi, tôi chuyện này tôi nói trên đài bao nhiêu năm rồi. Về nói cô đó làm ơn. Báo cáo cảnh sát tôi có nhận thùng hàng mà tôi nghi ngờ, tôi cũng dám lạnh. Thế đó tôi giữ ngay đây, làm ơn cảnh sát có thể là giữ cái này đây. Nhiều cảnh sát nói cao không, người ta gửi cho cô, tại cô đồng ý thì cô ráng giữ đi. Đừng đụng tới thùng hàng và cho ông kia hay. Gọi điện thoại ông kia hay tại chỗ rằng ok, cái thùng hàng này gửi lợi mà tôi không biết trong này là cái gì, tôi đưa cho cảnh sát rồi coi cha cái dám lợi gặp cô này hay không.
Nhưng mà cái thùng
còn
hàng
nếu
còn
mà
nằm
cái
đó
thùng
cô,
hàng này đồng ý là nghe đây nếu cái thùng hàng này đồng ý đã tới nhà mà đồng ý là nói là tôi nhận được rồi á, thì không phải cái thằng đó tới lận rảnh đâu mà nó cho một người khác tới là nói là tại vì nó bị thương, nó bị còn báo cáo ngủ giấc đài, nó chưa được giải ngủ, do đó bạn tôi lại lấy. Đừng chơi mấy cái trò này, ok? Tiền mất tật mang.
Thì bây giờ nếu mà muốn nhận đồ thì báo cảnh sát giống như Nẩn nói đó. Thì trong đó nó có quỷ gì?
Dạ, nhưng mà cái thùng hàng đó mình báo cảnh sát xong mình vẫn giữ đó phải không?
Đúng rồi.
Ok, em hỏi.
Dạ bây giờ muốn giữ đó thì giữ đó, tại vì cái cô này á, nếu mà cô giục thùng hàng đó, cô này có thể là mất tình cảm cô, tại vì hứa hẹn với nhau mà đồng ý cho mượn địa chỉ để gửi đồ, tức là hai bên cũng là thề non hẹn biển, nếu anh không lấy em thì mặt trời nó sẽ rớt chúng anh chết á, hiểu không?
Dạ.
Trời ơi, tin mấy cái này là giống
giống như là cái vụ mà nói là hồi xưa giờ đi travel nhiều quá, giờ hãng vé máy bay nó báo cho mình trúng được cái số tiền là mấy trăm ngàn mà phải qua bên châu Âu, cái vé đó bên châu Âu đó, cái hãng đó bên châu Âu, giờ mình phải mở cái account để nó chuyển tiền qua, bây giờ phải kiếm luật sư, phải kiếm mở cái account để nó bỏ tiền qua, chứ nó bỏ cái chất vô rồi đủ thứ trò.
Thưa ơi, ba cái trò này nó xảy ra hầu như là Hà Rồng, nhưng mà ở đời nếu không có những cái con nhạn mà khờ khờ này thì làm gì mà nó bị là đà để ta bắt
gì đó,
hiểu không?
Tiền trên trời rơi xuống à?
Như mình, ngay cả mình đây, ví dụ như bỗng như có con nào trời nó chụp hình thiệt đẹp, đầu tiên xin lỗi quý vị, đây là cái câu tôi nói quý vị. Quý vị quen ai online đó, ngay cả quý vị cái món hàng quý vị đi qua ngoài siêu thị quý vị mua cầm thấy nó dở ra, thấy gắn điện xài được đem về nhà nó vẫn hư. Còn cái thứ mình chưa thấy đó thì làm gì mà gọi là nghĩ cái đó là chuyện thiệt, mà quý vị đưa account. Một khi cái người mà đối diện nói là tôi thương yêu em, tôi sẽ gửi tiền em cái check đây đó, em muốn xài làm gì xài, mua cái xe check gửi tên cô đó đi, cái đó tình yêu thành thật cái gì phải không?
Dạ.
Còn nếu mà nói rằng là tôi sẽ đưa cách khao cho tôi ha, đụng chạm gì vấn đề tiền bạc hoặc là tài sản quý vị, làm ơn cúp cái điện thoại cái rụp, get out.
Get out my life anh. Thì bây giờ chỉ nói tóm lại, nói tóm lại nè, cái người nào mà cờ bạc á là đừng cho người đó mượn tiền, một cái ha. Thứ hai đó, tiền của mình bỏ trong túi á, ai hỏi mượn đừng cho mượn, anh ruột cũng không cho mượn nè, em dâu cũng không cho mượn nè, em rể cũng không cho mượn nè, thậm chí là má hỏi mượn tiền cũng không cho mượn luôn, chỉ cho gạo với lại thịt với lại chở ba đi chơi, cho ba đi ăn phở thôi. Tại vì sao?
Ngay cả thằng chồng trong nhà hỏi tiền hoài cũng không cho mượn.
Tại sao? Lý do là tại vì họ cờ bạc. À, không, tôi nói cho thẳng với chị luôn nha, là nói không mít lòng, người nào mà cờ bạc mà đến mức mà đi mượn tiền người ta đó, không tin nữa. Tại sao? Thứ nhất là người ta đã quá trớn rồi, đi đến mức mượn tiền là họ đã đi over cái red light của họ rồi. Dạ.
Cái chuyện như Tấn nói là hiện tại bây giờ casino xung quanh đây xảy ra, nhưng mà cái chuyện đây là cái chuyện ở nước ngoài, mà nước ngoài đây chưa hẳn cái người đó là cái người ở tại Mỹ này. Họ có thể ở Nigeria, Algeria, Congo rồi này kia, nó mở những cái đó lên, nó đưa những hình, rồi nó nhờ người Việt Nam nói chuyện này kia, nghe đã quá, mà nhất là đa số tụi nó đều là đi lính Mỹ hết lại.
Không, ý của em tóm gọn lại là tiền của mình đừng bao giờ đưa ra, nha. Đừng bao giờ đưa cho người nào hết, đừng có tin cái gì hết trơn, với những cái đề mà chưa có biết mặt rồi online rồi đủ thứ hết trơn, thậm chí là như vậy nè. Một lần Tấn đã nói với trên đài nhiều lần là chị có một cái món quà, một cái voucher của một hãng máy bay đang cho chị là cái này được 300 đồng. Bây giờ chị muốn nhận cái này, chị chỉ gửi con tem 5 đồng cho tới địa chỉ đó là họ sẽ lấy con tem đó, họ gửi đồ tới cho chị. Gửi con tem đi 5 đồng, mất luôn 5 đồng. Thấy chưa? Nó gạt tới mức độ trắng trợn như vậy. Tức là cái món đồ đó là đúng cái vé máy bay của mình, đúng luôn cái gì đó, cái voucher đi tàu biển của mình đó. Họ cho 300 để mình được đi tàu lần sau được bớt 300, mình gửi con tem đi, tại sao mình không gửi, đúng không? Đơn giản thôi, đâu mất gì đâu. Gửi con tem tới địa chỉ mất 5 đồng tem đó, nó gạt tới như vậy đó. Huống chi là mấy cái trường hợp mà bỏ tiền ra mà không có biết gì hết, hoặc là cái thùng đồ gì đó. Thì thôi bây giờ anh đẩn tóm lại câu cho chị đây, mình đi qua phần 2 anh.
Bây giờ nói cô em đó, làm ơn đưa cái thùng đồ đó gọi cảnh sát nhờ giúp đỡ, là ông này tôi không biết, tôi chỉ quen mạng mà ông gửi đây, nhiều khi có cocaine hay bất cứ cái gì ở đây, thì dưới sự có mặt có ông có thể đứng đây làm chứng để tôi tháo cái thùng hàng ra là cái gì không. Nhưng mà thường thường cái người gửi không bao giờ muốn cô này gửi hết, là sẽ có người lại lấy gì phải.
Dạ vâng.
Do đó quý vị đừng chơi mấy cái trò này nữa, làm ơn trời ơi, có tình yêu thì thiếu trai gì, kiếm thằng không đẹp trai lắm, còn kiếm những người đẹp trai như tôi và Tấn ở đây thì nó hơi khó. Kiếm nó thấp hơn chút xíu.
Không, anh nói em đẹp trai em cũng cười
nghe câu vậy luôn.
Ngày xưa em đẹp trai chứ em hết đẹp trai rồi, giờ em xấu trai.
thằng chồng mình nó tiếp tục mượn tiền mình đó. Bởi vậy tôi cứ nói câu vậy, 70 chưa khoe mình lành, quý vị có làm tiền hay làm ơn kiếm cái safety box để bớt riêng, để chi lỡ ông chồng ăn cắp cờ bạc hay là apply thẻ lại chính dúng tên hay chồng thì sẽ mất hết. Quý vị nhớ thủ thân đi, chừng nào tới cái ngày mà ra nằm trong quan tài mình ấy biết chắc chắn là cái đó là chồng thiệt của mình. Ok
rồi, trở lại trong hai, chúc cho bạn chị may mắn nha, nhớ
rồi,
nha.
Dạ dạ anh ơi, nói nghe nè, chưa hỏi câu cuối cùng của em là
còn cái gì nữa,
xác xong giờ cái mình để cái thùng đó, giờ chừng nào ta lại ta lấy ta lại hả?
Trời ơi, cảnh sát nếu mà mở trong đó có cocaine, cảnh sát lấy ngay tại chỗ liền.
Ok, thì nó lấy thôi, còn nó không lấy là để im đó hả?
Để im đó.
Bây giờ nào, bây giờ nào. Cái câu quan trọng đó là mở kêu cái cô mà nhận tù hàng đó nói chuyện với tôi.
Cậu
tôi hỏi, còn nghe qua cô làm sao tôi biết được. Hả?
Con nít nó không muốn nói, tại
nhỏ
con
tuổi.
Hỏi thôi chứ nó không muốn nói.
Nó no, thì nó kêu nó nói nó, tôi đâu biết mặt nó đâu, nó đâu biết nhà tôi đâu biết nhà nó.
Nít
nó nít là bao nhiêu?
24
gọi là con nít ta chị.
Thì mới lớn.
Trời ơi, bên đây 16 tuổi nó bán chị còn được nữa.
Ok, nó đúng là nó tóm lại là nếu mà cảnh sát mà coi không có cocaine thì cứ giữ nó đi rồi tình hình tới đâu thì báo cáo tiếp nữa ha.
Dạ,
nếu mà
dạ,
có gì gây cấn
ơn.
Ha.
Dạ,
xin chào.
Ơn. Chú,
Happy New Year rồi.
Rồi, good luck nha.
Yeah,
chúc
dạ,
may mắn.
Lắm.
Xin chào khán giả tiếp theo trên đường dây, cho biết tên luôn. Chắc mình đi luôn rồi mình bay luôn anh, không có qua phần 2. Hello.
Yeah, okay.
Vì nào mới gọi vô cho biết tên ạ. À. Hello. Gọi vô mất luôn, chắc mình nói chuyện thêm 5 phút nữa mình đi luôn anh.
Rồi.
Dạ. Yeah. Và thưa anh thì không biết là trong sinh hoạt của cộng đồng bây giờ mình đang nói, quý vị nào cũng có thể gọi vô nha, chúng tôi nói chuyện mà quý vị vẫn có thể gọi vào.
Dạ.
Chúng ta đang trong phần cuối của chương trình rồi đấy. 8178994110.
Năm nay thì hội người Mỹ gốc Việt có 4 buổi chào cờ đó, Việt Tấn.
Dạ, xin chào. Chút xíu nói chuyện tiếp anh ha. Rồi, cho biết vị nào mới gọi vô đấy ạ. À.
Alo, chào anh. Chào Hoàng Kính.
Anh nói chuyện nghe anh. Nhỏ quá, không nghe rõ anh ơi.
Alo.
Rồi.
Dạ, nghe rồi.
À, chào anh Nhận, tôi đến Thái.
Dạ. Rồi anh cần...
tôi muốn gặp anh ở cộng đồng người Mỹ gốc Việt đó, để tôi hỏi thăm về vấn đề dạng tôi thì triển khai rồi mà đường quá thấp, tôi cần sự hỗ trợ của cộng đồng, có chương trình gì đó anh Nhận có thể giúp tôi được không?
Dạ anh nói lại là
tôi nghe không có rõ chú nói gì đó chú ơi.
Dạ giúp đỡ cái gì?
Chú nói lại ạ. Anh chú retire rồi. Rồi.
Retire rồi. Thì và số tiền retire của hai vợ chồng tôi rất ít. Tôi muốn sự hỗ trợ bên có chương trình gì đó.
À.
Thì có thể làm giúp tôi được không?
Hai người dạ. Retire rồi mà tiền rất là ít cho nên nó cần sự hỗ trợ của một cái chương trình
dạ,
nào đó. Xin mời anh.
Nhưng mà anh ở thành phố nào?
Ở thành phố nào?
Arlington.
Arlington được. Nếu mà bây giờ anh cần hỗ trợ là tiền để làm gì? Chủ nhà phải không?
Không biết hỗ trợ về vấn đề income hay
hỗ trợ trong cuộc sống thôi, có thể thêm một cái gì
sống đó. Để tôi nói cho anh nghe đó, tệ lắm hai vợ chồng á cũng phải có cũng gần 2,000 mỗi tháng, 750-790 rồi á, có Medicare, nếu mà với lương thấp lắm có Medicare, Medicaid, ông bà đương ở nhà hay là ông bà đương ở trong housing
ở nhà anh ơi.
Nhà mà anh trả tiền hết nhà chưa?
Dạ chưa anh Hạnh ơi.
Dạ. Thì bây giờ đó, để tôi sẽ có cái buổi nói chuyện của cô Hảo đó. Cô sẽ có cái buổi nói chuyện rồi tôi cho biết ngày thứ mấy trên văn phòng tôi đó. Anh lên đó nói chuyện, có thể có những chương trình giúp đỡ. Nhưng mà anh nhớ kỹ rằng anh có nhà, có cửa thì bây giờ nó có những cái chương trình chẳng hạn như bây giờ anh ông bà có con có cái gì không?
À con cái thì nó riêng tư hết trơn rồi.
Dạ, dạ. Nó không giúp được đồng nào hay sao?
Thì nó hỗ trợ trả tiền nhà thôi, phần nào đó thôi. Rồi mình lấy tiền thì thay tôi có 500 mà thôi.
Rồi bây giờ để tôi nói cho anh nghe chương trình của Arlington là giúp đỡ nếu nhà anh bị lụng, bị dột, bị đổ đó thì anh có thể apply tới 25,000 đồng. Ok. Nhưng mà anh sẽ ở đến 5 năm. Nhưng mà chương trình đây á, là vô mạng application, còn nếu không đó cô Kim Hảo cô sẽ tiếp tuần tới đó cô lên á. Cô anh có thể nói chuyện, anh hỏi cô, tại vì cô làm chương trình đó, tôi không làm chương trình đó, thành phố tôi thì giúp đỡ kiểu khác, giúp đỡ cho những chuyên gia mà muốn mở sửa lại cơ sở mà không có đủ tiền thì tôi cho tối đa là 50,000. Ở thành phố nào cũng có những cái chương trình hết anh, nhưng mà Atlanta thì giàu hơn, nó có chương trình giúp đỡ trong những người nghèo mà sửa nhà. Chứ còn nếu mà giúp đỡ để cho anh có tiền dư để xài thêm á, thì tôi thấy cái chương trình đâu có chỗ nào giúp đỡ hết. Ok, còn thí dụ như bây giờ ông bà đó, buổi trưa mà nếu mà đã trên 65 retire rồi ở Atlanta, tại sao không đến cái cơ sở của người Mỹ gốc Việt? Buổi trưa ở đó có ông Tony, tức là hội người già, người ta lo phần ăn cho mình, có đồng bạc 2 đồng thôi. Ông bà có bao giờ lên đó không?
Dạ không, đây, chưa bao giờ. Dạ
bây giờ thì anh, nếu ấy thì anh cần, anh gọi điện thoại tôi cho anh địa chỉ, tức là cộng đồng. Ta đang sao tiền cũ đó, văn phòng đó đó, hiểu không? Anh có lên đó lần nào chưa?
Dạ chưa anh ơi.
Ok, vậy thì anh gọi số điện thoại tôi đi và tôi text địa chỉ. Rồi anh lên đó, anh gặp ông Tony buổi trưa, hai chồng dẫn nhau trên đó, có đánh cờ tướng, có đánh tứ sắc, rồi chơi cũng vui lắm, đồng bào cũng đông lắm. Rồi người ta, ông Tony sẽ có nhà bếp và mỗi thứ năm á, là chúng tôi giúp đỡ phát thực phẩm cho quý vị nữa. Từng thứ ba của mỗi tháng, thứ năm lúc 9 giờ, ok? Tôi sẽ phát anh địa chỉ, ông bà lên lãnh thêm phần ăn, phụ giúp. Cái đó thì có, còn ở đây mà xin thêm tiền mặt thì tôi chưa thấy cơ quan nào cho hết. Bây giờ đầu tiên là nghe nói thẳng câu, tôi xách cho anh địa chỉ, hai ông bà buổi trưa lên đó ăn, mỗi người có 2 đồng thôi. Còn ở dưới kia khôn thấp quá đó, thì người ta cho free. Thêm cái nữa là cứ 3 mỗi tháng, ngày thứ 5 của từng thứ 3, lúc 9 giờ tại địa điểm hội người Mỹ gốc Việt đó, có phát đồ ăn từ thùng gì đó, sữa, trứng gà đồ người ta cho, đem về phụ giúp với ông thì cũng đỡ tiền chợ lắm, được không?
À, được anh.
Vậy như vậy anh nói luôn cái hai cái location, địa chỉ của hội
người Mỹ. Cái địa chỉ của cái hội người Mỹ gốc Việt, tức là nếu ai đã từng tham dự cộng đồng ta đi cũ đó, đó hiện tại là văn phòng của tôi ở tại đó, là số 2117. Anh có biết chưa?
Dạ, có rồi anh.
2117 đường Roosevelt đánh theo tiếng Việt Nam được không? R-O-O-O.
Tên tổng thống là không? Tên ngôi vị tổng thống là không?
Đúng rồi. Thành phố đó thì đau quật sinh tên gia đình dài lắm, nhưng mà lúc nào vô trong cái GPS đó, nó cũng để chữ Pratigo.
Cùng cái county thì mới được hay là khác thành phố
không,
cũng
không,
được?
Không, ở ngoài cũng được.
Ngoài được luôn rồi.
Dạ, nhưng mà có cái là...
Thì tới đó em cũng chạy xuống lấy thùng.
Dạ, người ta nấu phần ăn theo kiểu cũng Việt Nam lắm.
Dạ vâng.
Có tàu, có, rồi có bữa ăn, đồ ăn...
Cuối tuần anh?
Cũng ngon lắm.
Cuối tuần anh?
Dạ.
Dạ, không. Mỗi ngày
luôn.
Wow.
Mỗi buổi trưa từ thứ hai tới thứ sáu, ông bà thay vì phải đi chợ nấu ăn, lên đó có người nấu ăn và có, nếu anh giỏi cờ tướng anh sẽ thích lắm, có đánh binh bông, có cờ tướng, có tứ sắc, mặc dù thứ gì cũng có hết.
Được rồi, vậy là vui rồi.
Từ thứ hai cho tới thứ sáu.
Rồi chúc chú cuối năm, đầu năm, cuối năm vui vẻ, đầu năm cũng sức khỏe dồi dào chú ha. Xin chào chú.
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ, nhớ lên nha.
Cái chỗ đó là anh nói là những cái mà thực phẩm đó mình nấu ăn như vậy, có người nấu như vậy mà ở thành phố khác lại ăn cũng được luôn anh?
Dạ, thành phố nào cũng được. Chẳng hạn như cái trung tâm người già của tôi đó, anh hiểu không? Anh Việt Tấn biết không? Là tôi lo cho 21 thành phố luôn.
Oh wow.
Người ta tới, bây giờ người ta nói tôi già mà tôi ở thành phố khác, chẳng lẽ không đủ ít ta?
Dạ, được luôn. Nhưng mà phải đăng ký tên tuổi ạ.
Dạ, thì lợi đó chỉ cần ghi tên một lần đầu thôi. Rồi trong thời gian mà bị dịch đó, những người có ghi tên mà ăn trưa mỗi ngày đó, thì ở thành phố tôi đó, một phần ăn trưa là có đồng bạc thôi. một đồng. Nhưng mà nếu mà trong thời gian mà bị bệnh dịch á, thì những người ăn trưa đó không có tới đó được thì tụi tôi chở đồ ăn tới nhà cho.
Wow. Như vậy là
cái... Nhưng lắm, nhưng mà có cái Việt Nam mình á, cứ nói câu đó, lên nó ăn không đúng khẩu vị. Quý vị nhớ kỹ á, hồi xưa mà lúc sau 75 người ta đói, người ta ăn bo bo còn được gì tấn, công nhận không gì tấn.
Đúng rồi.
Thành ra ngày hôm nay đừng bày đặt nói là gà Mỹ tôi ăn không được, phải gà đi bộ này kia. Quý vị, nếu mà nói những cái câu đó, có những người đã từng nói tôi rồi, ở đồ ăn cho đó khó ăn quá. Tôi nói vậy chứ hồi trước 75 ăn bo bo làm sao? Sau 75 á.
Thì nói tóm lại là em vẫn thường nói mấy cái điều mà có nhiều người á, người ta chống cộng, mà người ta chống quá khích luôn. Thí dụ mình không thích thì mình không có choi vô thôi, chứ mình cũng không nên nói người ta cái gì hết. Cái thứ hai nữa là cái chương trình thượng nguyện ấy, đồ ăn ra ngon ngon gì mình không ăn thì thôi mình im lặng. Tại vì sao? Là vì người ta làm, người ta có lòng người ta làm, mà mình chê khen ấy, điều đó không đúng. Thì Tấn chỉ nói theo cái mà cái cảm nhận của mình thôi. Yeah. Ai đi ra biểu tình chống cộng, đó là người ta bỏ được công sức người ta ra. Có nhiều người nói thời buổi này cũng chống cộng làm cái gì. Thì cái đó là chuyện của mấy người. Nhưng mà chuyện người ta hận cộng sản, người ta chống, người ta biểu tình
thì ở tù bao nhiêu
năm. Thì cái đó là cái đó là cái mà cái giống như là cái tâm nguyện của người ta. Mình cho dù mình không đã không thích, mình không làm thì thôi im lặng. Đừng có chỏ cái mỏ vô mà phê bình người ta. Là vì mình không có nằm trong trường hợp đó. Thành ra Tấn mới nói là thiện nguyện người ta nấu ăn ngon ngon thì mình cũng nên chê. Mình không ăn thì thôi, thì không thích thì đừng ăn. Mà không ăn thôi chứ đừng có nói là mình chê là đó nấu đồ ăn dở lắm, nấu giống như là cho homeless ăn chứ không phải. Thí dụ, Tấn nói thí dụ, thì mình không nên là vì sao mình không thích thì mình không ăn.
Biết là đồ ăn trên đó tôi còn ăn.
Dạ vâng.
Ông chú lúc nào cũng vậy, sao mỗi buổi trưa tụi tôi làm công việc đi nhổ cỏ, sơn dùng cái building rồi lại, ổng cũng lại nói câu là mời quý vị vô ăn đồ ăn nóng. Chúng tôi ăn được, quý vị hãy đến đi rồi coi cái cơ sở của...
Cái đó mà ở dưới này em cũng ghé qua em ăn tỉnh bơ luôn á, tại vì sao mình nghĩ cái đó giống như cơm nhà của mình thôi, có gì đâu. Nếu mà thật sự mình được cái quyền lợi để mà được ăn, mình ghé qua ăn có sao đâu, bình thường, tại đây... Sợ cho đồ ăn ngon không dám ăn, sợ cholesterol nữa. Hay anh hả?
Dạ, với hơn nữa, đừng nói câu là đồ ăn này tôi ăn không được. Chứ vậy sau năm 75 có số sao mà bo bo thì ăn được.
Thưa anh, một chương trình cũng đã hết giờ rồi. Xin anh gửi lời chào đến khán giả và hình như trong dịp cuối năm luôn. Anh gửi lời chào và
dạ,
lời chúc tất tính khán giả luôn.
Xin chúc tất cả quý vị. Thứ nhất là giới trẻ phát tài, còn những người lớn như từ tuổi 70 trở lên là sức khỏe dồi dào. Và đừng bệnh hoạn, đừng chơi với mấy bác sĩ, là quý vị là một cái hạnh phúc rất là lớn. Lớn cỡ lớn tuổi của mình, cứ tối ngày bạn bè đông nhất của tôi bây giờ là bác sĩ không à. Do đó đừng chơi tụi nó nữa. Năm mới chúc quý vị ở nhà chơi với con cháu. Và quý vị khi nào quý vị biết là mình có những cái chương trình giống như nãy ông đã nói, nếu quý vị mà lớn tuổi ở nhà mà cô đơn đó, quý vị nên lên hội người già join trên đó. Có những cái binh bông, cờ tướng này kia đủ thứ hết. Thì đây là cái chuyện cuối năm. Cầu chúc tất cả quý vị sức khỏe dồi dào trong năm mới. Hy vọng rằng năm con cọp quý vị vững chắc hơn, khỏe mạnh hơn, phải mạnh như cọp. Thì chúng ta mới sống lâu được ở Việt Tấn. Cảm ơn tất cả quý vị.
Vâng.
Và chúc Việt Tấn cũng như gia đình Việt Tấn luôn. Và tất cả anh em trong đài của 1600 cũng như SVTN thì một năm mới an vui hạnh phúc.
Dạ vâng, cũng kính chúc đến gia đình anh sức khỏe dồi dào. Anh, riêng anh thì sức khỏe dồi dào để mà phục vụ đồng hương ha. Còn tiền vô thì vô từ từ thôi, mà vô rỉ rả, vô suốt ngày.
Yeah, ok. Còn hãy mà muốn mà kiếm tiền nhanh thì xuống casino phải không?
À, em cái đó em không biết ạ. Rồi, xin chào anh và hẹn gặp lại với anh vào năm sau.
Yeah,
xin chào anh. Thưa quý vị... Quý vị nhớ là trong cái phần vừa rồi đó có liên quan đến tiền bạc đó quý vị á. Tin đi, tiền của mình để trong túi của mình. Đừng có đưa cho ai hết. Đưa rồi mất công phải quỳ lị đi đòi đó nha. Nhớ cái điều đó là đừng có bao giờ tin những lời ngọt ngào của những người mà người ta ghiền cờ bạc hỏi mượn tiền mình nha. Chết đó. Đó là cái lời khuyên rất là chân thành, kể cả những người đó là người trong gia đình của quý vị luôn. Dạ vâng, trong cái dịp cuối năm thì thứ bảy tuần này có điều gì đã xảy ra thứ Bảy và Chủ Nhật. Quý vị cũng đang chờ đợi hai trận chung kết để mà tranh vô đứng đầu của AFC và NFC nhé. Là có ngày thứ Bảy thì có Cincinnati sẽ gặp anh có thể là ứng cử viên hạng nặng của cái champion kỳ này là anh KC Chip. Thì như quý vị cũng biết là nếu mà nhìn vô hai cái trận này đó, dần nhìn vô cái trận này đó, thì chắc chắn là quý vị sẽ chọn ngay cái anh Chip này liền, anh Kansas liền. Và anh Kansas chấp 7.5, từ 7 mà lên 7.5 thì anh rất là mạnh. Tuy nhiên, quý vị nhớ đây là cái trận tranh để mà đứng đầu KFC và AFC và NFC á, thì họ sẽ chơi khác. Và quý vị nghĩ rằng KC á, thì chơi offense, nhưng mà defense có chắc là giỏi hay không? Thì chúng ta hãy chờ xem. KC là một cái đội mà rất là may mắn trong cái trận vừa rồi. Đáng lẽ là anh ta đã bị loại rồi đó. Chỉ có 13 second thôi mà làm lên đi vô overtime và được khi mà thấy đồng tiền á, lại được chơi banh trước. Và điều đó đã tạo nên một cái kỳ tích là từ cõi chết trở về. Và anh ta đã đụng đến vào đến trong vòng chung kết. Thì trong cái trận này đó, theo như cái sự may mắn của KC á, thì chắc chắn là KC sẽ thắng điểm. Nhưng mà thắng đội, nhưng mà thắng cái game này hay không á, thắng về cái điểm hay không á, thì còn chưa biết. Thì Việt Tấn vẫn chọn underdog. Tuần rồi anh Việt Tấn chọn 4 underdog, nhưng mà không may cho thành cái anh cuối cùng là anh bị loại đó. Cái anh mà chơi với KC á, bị loại đó là cái anh underdog đó, anh bị xui thôi. Anh không có được may mắn và anh bị loại. Thì đó là anh Buffalo bị loại đó. Thì trận này Tấn vẫn chọn underdog Cincinnati sẽ ăn điểm chấp thôi nha, còn ăn game thì chưa biết. Chúng ta chờ xem. Và cái số over under thì Tấn chọn over trong cái trận này. Và cái trận ngày Chủ Nhật á, giữa 49 Sang Phan và Ram đó, thì quý vị cũng biết là Ram kỳ rồi đó, ăn cũng là một cái sự may mắn cho Ram là cũng chơi offense rất là hay, nhưng mà defense của Ram thì chưa biết. Thành ra trận này Tấn chọn San Francisco vẫn là underdog trong cái trận này. Tức là Việt Tấn pick Sin over và 49 trong hai trận cuối cùng để đi vào chung kết. Quý vị nhớ là không có được lấy tiền của vợ và tả sữa của con để mà đi casino đó nha. Điều này là sẽ phạm rất là nhiều cái tội đó. Thành ra quý vị nhớ không có đụng đến hai cái tiền đó. Và chúc quý vị sẽ có nhiều may mắn trong dịp cuối năm cũng như trong đầu năm. Tiền vô như nước, tiền vô ào ào, vô không cản nổi. Vâng, xin chào tạm biệt trong chương trình này và sẽ trở lại với chương trình của luật sư Michael Cao.